Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Mục sư Đinh Diêm, người đang thụ án tù 16 năm tại Việt Nam vì âm mưu lật đổ chính quyền, vừa qua đời hôm 5 tháng Giêng không rõ lý do, theo tin từ gia đình ông. Bà Đinh Thị Sa, vợ của ông Đinh Diêm, hôm 6 tháng Giêng đang trên đường từ Nghệ An quay về nhà với tâm trạng đau buồn và thất vọng vì nhà xác bệnh viện Nghệ An không cho mang thi thể ông về nhà, mặc cho các thành viên gia đình van xin bằng mọi cách, bà nói.
Xin quốc tế cũng như mọi tổ chức hãy quan tâm và lên tiếng cho có sự bất công và có sự mà họ đối xử với chồng tôi là đến gây đến cái sự chết như thế này. Cái chết này gây tức là một cái chết rất là vô lý. Tôi không bao giờ chấp nhận và tôi xin trân trọng và xin tất cả mọi người quan tâm cho vấn đề của ông nhà tôi bị mất ngày hôm nay.
Một ngày trước đó, bà Sa cho VOA biết giám thị trại giam số 6 do Bộ Công an quản lý ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có gọi cho bà báo rằng họ đã đưa ông Đinh Diêm đi cấp cứu ở Bệnh viện Nghệ An. Hay tin, bà Sa liền vội vã từ Quảng Ngãi tới Nghệ An để thăm chồng, nhưng chưa đến nơi thì được báo ông đã qua đời. Bà Sa nói rằng bà rất bức xúc trước sự việc này. Họ không cho gia đình đem xác về, bà cho biết. Cơ quan chức năng đã khám tử thi và làm phẫu thuật thi thể chồng bà. Họ nói 3 năm sau gia đình có thể đưa hài cốt về chôn ở quê nhà. Bộ Công an chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Ông Đinh Diêm, 61 tuổi, một mục sư thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ ở Quảng Ngãi, bị công an bắt vào ngày 5 tháng Giêng 2018 vì bị vu rằng ông tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Ông Diêm có thời gian là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm các tôn giáo độc lập không được chính quyền Việt Nam công nhận. Được biết trước đó, khi bị bắt, ông thường bị công an Quảng Ngãi sách nhiễu bao vây canh gác nhà, ngăn cản làm việc truyền đạo và cuối cùng ông phải rút tên khỏi Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Trao đổi với VOA trước đây, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Đinh Diêm từng bị chính quyền địa phương gây áp lực không cho gia nhập Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức bị Hà Nội cho là phản động. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nói, có một thời gian mục sư Diêm bị ngăn không cho sinh hoạt trong Hội đồng Liên tôn, nên ông phải rút tên ra. Mục sư Diêm nói bị an ninh ra áp lực quá nên đã rút tên. Ông Đinh Diêm gia nhập Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ do mục sư Nguyễn Công Chính làm hội trưởng. Nhưng sau khi mục sư Chính vào tù, chính quyền Quảng Ngãi được cho là đã lên kế hoạch đàn áp Hội Thánh này. Nhận định về bản án 16 năm tù đối với chồng mình, bà Sa chia sẻ với VOA.
Một bản án hết sức là nặng nề và vô lý hết cỡ. Ông rất là vô tội và không có một cái chứng từ nào mà họ cáo buộc ông phải lên một bản án 16 năm tù. Ngay từ đầu, gia đình không bao giờ chấp nhận vì ông không có tội gì hết. Vì ông là người tin Chúa, ông luôn luôn là nặng nề về dân tộc, đất nước và luôn mang một tâm huyết mà nặng nề về dân tộc. Ông thích tự do và nói chung ông không có thích độc tài, cho nên họ ghét ông. Nhưng mà gia đình ông là một người không có tội gì hết. Tất cả bà con cái Chúa khắp mọi nơi họ đều nhìn nhận được biết về điều đó.
Từ Hoa Kỳ, mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam, thông báo trên trang Facebook gửi lời chia buồn cùng gia đình mục sư Đinh Diêm và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông. Đây là trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo chính trị mới nhất tử vong khi đang thụ án tù tại các trại giam ở Việt Nam. Trước đó, cũng tại trại giam số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương chết vào tháng 8 2022, trong lúc đang thụ án 8 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và gây rối trật tự công cộng. Chính quyền trại giam cũng từ chối cho gia đình mang xác về nhà. Ông Phan Văn Thu qua đời vào tháng 11 2022 tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, khi đang thụ án tù chung thân. Tù nhân Đoàn Đình Nam mất trong trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 10 2019 khi đang thụ án tù 16 năm. Cả hai ông Thu và Nam đều là thành viên của Ân Đàn Đại Đạo, nhóm tôn giáo không được chính quyền Việt Nam công nhận, nhưng cả hai ông đều được Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đưa vào danh sách nạn nhân của các hành động vì tự do tôn giáo và tín ngưỡng toàn cầu nhờ liên tục vận động để chính quyền Việt Nam phóng thích hai ông.
Một tổ chức phi lợi nhuận đang phản đối các kế hoạch xây dựng nhà máy của VinFast, nhà sản xuất ô tô của Việt Nam ở quận hạt Chatham, bang North Carolina vì khả năng gây ra tác hại cho các luồng nước và môi trường sinh thái. Theo truyền thông địa phương của Mỹ, hiện VinFast và Sở Giao thông Vận tải của bang North Carolina đang cố gắng xin liên bang phê duyệt các kế hoạch có thể gây ra tác động vĩnh viễn trên các dòng nước trong khu vực. Đơn xin phép dài 284 trang đang được công binh lục quân Hoa Kỳ xem xét. Trong đơn có đoạn, nhìn chung, các tác động dự đoán của dự án được đề xuất sẽ ở mức vừa phải so với các loại dự án tương tự trong khu vực, và xét riêng thì không gây ra mối đe dọa đáng kể hoặc sắp xảy ra đối với sự ổn định và toàn vẹn của hệ sinh thái thủy sinh trong lưu vực sông. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy rộng gần 2.000 mẫu Anh ở Munkir để chế tạo các loại xe điện crossover và pin dành cho xe. Trưởng sư đoàn công binh lục quân Hoa Kỳ Tommy Fennell được WRAL News dẫn lời cho biết về việc xem xét đơn của VinFast. Chúng tôi sẽ xem xét dự án một cách toàn diện và bảo đảm rằng không chỉ những tác động trên các vùng đất ngập nước mà còn đối với môi trường của con người, chủ sở hữu của những bất động sản liền kề, môi trường nước và tác động của toàn bộ dự án đều được xem xét cùng một lúc. Hãng tin địa phương dẫn lời một nhân viên bảo vệ dòng sông Hawk trong khu vực bày tỏ lo lắng về khả năng chất lượng nước ở đây sẽ trở nên tồi tệ hơn khi công ty VinFast bắt đầu xây dựng nhà máy và bang North Carolina xây dựng đường xá để đi vào khu vực này. Nhân viên này bày tỏ mong muốn đơn xin phép của VinFast sẽ bị từ chối. Trả lời câu hỏi của WRAL News về những bước cần thực hiện để giảm thiểu tác động trên dòng nước và các vùng đất ngập nước, Sở Giao thông Vận tải của bang North Carolina nói: "Chúng tôi luôn tìm cách xác định một lộ trình ít tác động nhất đến con người, tài sản và môi trường, nhưng trong một số trường hợp, điều này là không thể tránh khỏi." Trợ lý giám đốc truyền thông của cơ quan này nói thêm rằng, các quyết định được đưa ra sẽ cân bằng giữa các tiêu chí như an toàn, tác động đến môi trường tự nhiên và con người, chi phí và dịch vụ giao thông. Cơ quan sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của dự án, theo yêu cầu của tiểu bang và liên bang. Khu vực xây dựng dự án của VinFast bao gồm hơn 33.000 feet mặt nước và 99 mẫu đất ngập nước. Dự án được cho là sẽ có tác động vĩnh viễn trên 3.700 feet mặt nước và 23 mẫu đất ngập nước, theo đơn xin phép. VinFast không phản hồi yêu cầu bình luận của WRAL News. Vào tháng 8 năm ngoái, bang North Carolina đưa ra thông báo về kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường xá và cầu vượt mới gần địa điểm hãng VinFast chọn xây nhà máy chế tạo xe hơi điện. Dự án nâng cấp cầu đường sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, làm thay đổi đoạn quốc lộ US-1 và đoạn US-1 cũ, ít xe cộ qua lại gần thị trấn nhỏ Munkir. Một vài ngôi nhà sẽ bị tháo dỡ, một số đoạn đường sẽ được làm lại và mở rộng lên 4 làn đường. Một số nút giao thông sẽ được thiết kế lại và mở rộng ra, đồng thời sẽ có một số đường mới kèm theo cầu vượt, dẫn thẳng đến địa điểm nhà máy. Sở Giao thông Vận tải bang North Carolina hy vọng sẽ được cấp phép và bắt đầu xây dựng vào tháng Giêng năm 2023. Phần lớn việc nâng cấp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024 và toàn bộ việc mở rộng đường sẽ hoàn tất vào năm 2025. Dự kiến dự án của VinFast sẽ tạo ra 1.700 việc làm và đóng góp hàng triệu đô la tiền thuế cho khu vực. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Việt Nam cho biết sản lượng từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhà máy lớn nhất Việt Nam, dự kiến sẽ giảm từ 20 đến 25% trong 10 ngày đầu tháng Giêng do phân xưởng cracking xúc tác tần soi liên tục, hay còn gọi là IFCC của nhà máy ngừng hoạt động vì sự cố kỹ thuật, theo hãng tin Reuters. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn công suất 200.000 thùng một ngày bị rò rỉ tại phân xưởng AFCC, chính phủ cho biết trong một tuyên bố. Vào cuối tháng trước, hãng tin Reuters lần đầu tiên đưa tin về việc đóng cửa phân xưởng này. Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các công ty kinh doanh xăng dầu tăng cường nhập khẩu, để bù đắp cho sự thiếu hụt nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu cho thị trường trong nước cho đến hết quý I, chính phủ cho biết. Do đó, công ty Petrolimex phát hành đấu thầu kể từ ngày 30 tháng 12 để mua ít nhất 3 lô hàng dầu có hàm lượng lưu huỳnh 500 ppm cho chiến hạn từ tháng 1 đến tháng 2 để bù đắp sự thiếu hụt này tại thị trường nội địa, một nguồn tin thương mại cho biết. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn do công ty Idem Mitsusokan của Nhật sở hữu 35.1%, công ty Kuwait Oil 35.1%, công ty dầu khí nhà nước Việt Nam Petro Việt Nam 25.1% và công ty Mitsui Chemicals 4.7%.
Việt Nam đã chi gần 45,1 ngàn tỷ đồng Việt Nam, tương đương với khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ từ ngân hàng nhà nước cho công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 trong năm 2022. Tờ báo Nhân dân dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết vào ngày 5 tháng 1. Khoản chi ngân sách này thấp hơn đáng kể so với năm trước đó là hơn 51,2 ngàn tỷ đồng, tương đương với gần 2,2 tỷ đô la. Vẫn theo số liệu được Bộ Y tế Việt Nam công bố tại kỳ họp bất thường của Quốc hội. Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, trong năm qua Việt Nam đã linh hoạt triển khai một số biện pháp hạn chế để phòng chống dịch, kể cả những biện pháp trước đây chưa từng áp dụng hoặc chưa được quy định trong luật, trong các trường hợp cấp bách. Báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi Quốc hội cho biết sẽ xem xét hạ bậc dịch COVID-19 từ mức bệnh truyền nhiễm loại A, tức mức đặc biệt nguy hiểm, xuống loại B, tức mức nguy hiểm. Ngoài ra, chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ tiếp tục được thực hiện, tập trung đầu tư hiện đại hóa, phát triển năng lực hệ thống y tế, đổi mới việc đào tạo nhân lực y tế, chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược vaccine, sinh phẩm trang thiết bị y tế, y học cổ truyền trong nước để chủ động trong việc phòng chống dịch, xử lý các vấn đề hậu dịch COVID-19 và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm tham nhũng trong công tác phòng chống dịch. Trong một diễn tiến khác, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam, bà Angela Brett, hôm 6 tháng 1 đánh giá biến chủng mới XBB có nguy cơ sẽ lây nhiễm cao tại Việt Nam trong những tuần lễ tới đây, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. Loại biến thể mới này đáng lo ngại vì có khả năng lây lan cao hơn so với các biến chủng khác. Tính đến ngày 5 tháng 1, Việt Nam đã báo cáo hơn 11,5 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 43.200 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế, hơn 10,6 triệu trường hợp đã hồi phục và hơn 265,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.